Nam mô A Di Đà Phật. Người muốn được vãng sanh Tây phương Cực Lạc phải làm gì? Câu trả lời C. Bắt buộc phải chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Đúng không? Không đúng tức là sai. Tại vì nếu bắt buộc nhất tâm bất loạn thì rất ít người làm được. Chúng ta làm cũng không được. Như vậy thì mong chư vị phải cố gắng. Ráng cố gắng tinh tấn tu hành hơn nữa. Để giải được cái nghiệp nào hay cái nghiệp đó. Để cho cái tiếng niệm Phật chúng ta nó thuần tục trong tâm. Và cuối đời mình nhờ ban hộ niệm vãng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị là khi mà nghe suốt qua cái quá trình này, hình như chúng ta có một cái gì mà vững vàng để vãng sanh. Mong chư vị phải quyết lòng mà đi. Quyết lòng mà cố gắng. Nhất tâm bất loạn thì chúng ta làm không được. Tại vì đây là cảnh giới chứng đắc giống như vị Bồ Tát rồi. Mình làm không nổi. Nhưng mà mình cố gắng tu tập nhiều, buông xả nhiều. Là người phàm phu chúng ta, xin thưa với chư vị, cái nghiệp chướng, cái sai lầm, nó gắn chặt bên cái tâm này từ nhiều kiếp tới bây giờ rồi. Nếu mà không có được cái cơ may mà hộ niệm trong đời này, bảo đảm với chư vị có tu gì tu cũng được vãng sanh. Khó lắm. Một vạn người, 100.000 người, mê ca kiếm được một người, hai người, dễ gì chúng ta lọt vào trong cái số đó. Nhưng mà nhờ hộ niệm, mình có cơ hội vãng sanh. Hiện tại bây giờ Việt Nam, chư vị cứ nghĩ, trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây, ở Việt Nam có người đang âm thầm niệm Phật hộ niệm bên cạnh người bệnh. Từ Bắc tới Nam, hàng ngàn ban hộ niệm như vậy. Chư vị cứ nghĩ rằng là, có tin rằng là hàng ngày ở Việt Nam chúng ta có người vãng sanh hay không? Do cái công đức hộ niệm đấy. Cho nên bắt buộc phải chứng đắc đến nhất tâm bất loạn thì xin thưa rằng là pháp niệm Phật này không thể gọi là pháp dễ hành được. Mà khó lắm đấy. Là tự lực chứng đắc đấy. Không dễ đâu. Cho nên cái câu này không đúng. Người nào tu lâu thì chắc chắn được vãng sanh. Câu đề trả lời là người nào tu lâu thì chắc chắn được vãng sanh. Đúng hay sai? Mình đã nói rồi, có nhiều người tu lâu nhưng mà ra đi vẫn mê man bất tỉnh. Mê man bất tỉnh thì tôi chịu thua. Miễn phần vãng sanh. Tu lâu phải tu cho đúng đường. Nhờ tu lâu có phước lớn. Nhờ tu lâu mà huân tu nhiều. Người ta dễ vãng sanh. Nhưng mà nói dễ cũng là cái người mà biết niệm Phật mới dễ vãng sanh. Chứ còn người mà không biết niệm Phật thì hướng cái phước. Gọi là dễ hướng phước. Thì đúng. Cái phước nào đó không biết. Thường thường tu là có phước. Tu đúng thì có phước. Mà tu sai thì cũng chưa chắc có phước. Như vậy là tu lâu thì dễ có phước. Thì câu này đúng. Chứ còn nếu tu lâu mà chắc chắn được vãng sanh, đây là cái điều sai, không đúng. Mong chư vị phải nhớ. Tại vì cái điều kiện để vãng sanh Tây Phương là chư vị phải tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có đại nguyện của Đức A-di-đà, tin Đức Thế Tôn nói đúng. Và khi mình buông bỏ báo thân, mình trở về Tây Phương, mình nguyện vãng sanh. Mình tin rồi mình nguyện vãng sanh nữa. Tha thiết trong lúc lâm chung, khi xả bỏ bộ thân mới được vãng sanh. Cho nên tu phải có đường, đi phải hướng đàng hoàng, chẳng phải tu nhiều là vãng sanh. Không có, nhất định không có, chắc chắn không có. Chứng tỏ rằng là chư vị cứ nghĩ tới coi, nghiên cứu lại tới coi, bao nhiêu năm qua, bao nhiêu chục năm qua, bao nhiêu thế kỷ qua, những người tu, mấy người được vãng sanh. khó lắm. Ra đi thần tướng cứng đờ, con nghĩa là gặp nạn rồi đó. Còn cái phước thì tính sau. Câu trả lời E. Tín hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật phải vững vàng mới được. Đúng không?
Đúng.
Người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải vững vàng tín nguyện và hạnh của pháp môn niệm Phật. Chư vị có quyết thề là tín hạnh nguyện cho vững vàng chưa? Người ta nói ra nói vô gì đó mình có trao đảo tinh thần hay không? Mình đới mình niệm Phật người ta chê pháp niệm Phật, mình có chê hay không? Xin chư vị phải tự mình xác định. Tín hạnh nguyện. Cho nên khi mà dư âm này biết được cái phương pháp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, hễ còn duyên, mình còn nói vài câu kết duyên. Người ta không muốn nghe, hết duyên, nhất định không mấy mày lo nghĩ, không mấy mày phiền não, không thèm nói nữa. Mình lo tục, nhất định như vậy. Tất cả những chướng nạn gì trên đời, quyết không để trong tâm. Quyết không để trong tâm. Quyết không làm cho mình chao đáo được. Người ta chê, nhất định mình rút lui. Người ta yêu cầu, nhất định một người hai người, mình cũng tới khuyên người ta niệm Phật vãng sanh. Cho nên mong chư vị phải nắm cho vững cái nguyên tắc này, là chúng ta không bị những ý nghĩ của thiên hạ làm cho mình phân vân. Thì tín hạnh nguyện này phải vững vàng, mình phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được. Chứ còn nghe một người này nói ra, mình chán nản. Nghe người kia nói vào, mình sung sung một chút. Ra vào, chập dần như cơn sóng. Chính mình sẽ bị trở ngại khi mình đi tới cái giai đoạn phải bỏ bao thân này. Nhất định, suốt cuộc đời này tu hành cũng không hưởng được cái gì gọi là ngon lành đâu. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Câu F. Cần nghiên cứu thật cẩn thận pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Nắm vững quy luật hộ niệm, đừng nên sơ suất. Đúng hay sai? Đúng quá được phải không? Bây giờ hỏi chư vị ở đây ai đã nghiên cứu thật cẩn thận cái phương pháp hộ niệm chưa? Nếu mà chưa nghiên cứu cái pháp hộ niệm thật cẩn thận thì bắt đầu nghiên cứu đi. Mình hôm nay làm như vậy chính là mình học tập phương pháp hộ niệm đó. Đừng nên coi lướt qua những cái buổi nói chuyện nhỏ nhỏ này. Chính gia đình mình ở nhà không nghe được đấy. Chính những người mà không đi dự cái buổi niệm Phật hôm nay không nghe được đấy. Người đang đi ngồi đường không nghe được đấy. Thân nhân bà con chúng ta chưa chắc nghe được đấy. Chúng ta biết là cái phương pháp hộ niệm nó dạy cho mình con đường đi. Nó dạy cho mình cái pháp tu, nó dạy cho mình phải buông bỏ, nó dạy cho mình phải làm những gì nó cụ thể. Nếu mà mình khinh thường, xin thừa thực nói thẳng thắn với chư vị, đến một lúc mình nằm xuống rồi mình sẽ thấy. Ở đây cái niệm Phật đường chúng ta không đông người, nhưng mà chúng ta cũng xác nhận có những người khi ra đi mất phần sanh đấy. Ở bên Tịnh Tông Mạc Hội người ta tu cũng niệm Phật, cũng nguyện vãng sanh. Nhưng mà thường thường hình như là cái phương pháp hộ niệm, có nhiều người người ta cũng khinh thường đấy. Chưa cái gì mà ta đòi đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự tại vãng sanh. Nhưng mà coi chừng mình thấy không có hộ niệm, thì những ý nghĩ mà cao kỳ sau cùng nó biến thành một cái gì giống như hí lục, khó lắm đó chư vị. Mong chư vị biết được như vậy, ráng mà tin cho vững đi, ráng mà hành cho đúng đi. Tức là nghiên cứu cẩn thận cái phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông chứ không phải là Tịnh Tông Học Hội. Có nhiều người nói phương pháp hộ niệm của Tịnh Tông Học Hội, không phải. Phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông, Tịnh Tông Học Hội là những người cũng theo Tịnh Tông. Đấy là một cái hội, cũng giống như ở đây chúng ta là hội A-di-đà. Chúng ta đang thực hiện cái phương pháp của Tịnh Độ Tông, là câu cái phương pháp mà trong kinh A-di-đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói. Một là nhất hướng chuyên niệm. Mong chư vị mới nhớ, như hôm nay chúng ta tu ở đây, chư vị thực sự để nhất hướng đấy. Ngày nào chúng ta cũng niệm Phật, ngày nào chúng ta cũng nguyện vãng sanh, nhất hướng đấy. Còn những người mình thấy ngày hôm nay người ta niệm Phật, ngày mai người ta tụng Lương Hồng Sáp, ngày mốt người ta tụng kinh Phổ Môn, bữa kia người ta tụng Đại Bi Thủy Sáp, đó là người ta không nhất hướng. Khó lắm đấy chư vị. Nói thẳng thắn, mình nói những lời này, những người đó người ta không tin nói pháp Phật mà sao mấy. Nhưng mà để rồi coi, khi mà bắt đầu người ta bệnh xuống, người bắt đầu người ta chết đấy, khó mà hồ niệm người ta lắm. Không dễ gì mà những lời nói này nói người ta nghe đâu. Cho nên hôm nay chúng ta là gọi là nhất hướng đấy, chúng ta quyết lòng đi đấy. Nhờ quyết lòng đi như vậy mà chúng ta vững vàng vãng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị là cái phương pháp hộ niệm nó dạy cho chúng ta: một là một, hai là hai, chứ phải một là hai, hai là ba, ba là bốn, nối lung tung, không có đâu. Cho nên mình thấy rõ rệt không? Có nhiều người người ta nói người ta cũng niệm Phật chứ, nhưng mà thực ra hôm nay người ta niệm Phật, ngày mai người ta tụng cái một cái pháp nào khác để mà nó tìm chút phước, để mà tiêu chút nghiệp, để mà tạo chút duyên, cứ vậy đó, đi lang thang, đến sau cùng rồi người ta chọn cái pháp nào đây? Ta chọn cái duyên chăng? Ta chọn cái phước chăng? Tiêu rồi, không chọn con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Mà cái hàng phàm phu này không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đi đâu? Nhường thần năng đất coi chừng, đi vào trong những cảnh khổ. Mong chư vị hiểu như vậy, ráng cố gắng, quyết lòng, quyết dạ, một đường mà đi để vãng sanh Tây Phương trong một báo thân này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.